Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 4 2014. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam tiếp tục trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến. Vụ máy bay Malaysia mất tích, tàu ngầm thăm dò đáy biển xuất trận vào lúc một vỉa dầu loang được phát hiện. Tối hậu thư hết hạn, phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine vẫn không chịu buông súng. Chi phí quân sự châu Á tăng đều đặn ngược với đà giảm trên thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm nay xuống thấp. Tranh cãi chung quanh dự án Budapest xây dựng tượng đài kỷ niệm 70 năm quân Đức quốc xã chiếm đóng Hungary, tường thuật của thông tin viên Hoàng Nguyễn. Kính thưa quý vị, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay đã hoan nghênh Việt Nam trả tự do trước thời hạn cho các ông Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung vài ngày sau khi thả luật gia Cú Y Hà Vũ. Đồng thời, Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Hà Nội tiếp tục thả các nhà bất đồng chính kiến. Trả lời đài Pháp ngữ RFI, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Finn Robertson ghi nhận.
Hai nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung được trả tự do trước thời hạn, mà lẽ ra hai người này không bao giờ phải lãnh án tù như vậy. Họ chỉ sử dụng quyền dân sự và chính trị mà thôi. Ông Vi Đức Hồi là một nhà viết blog, còn ông Nguyễn Tiến Trung thì đã cùng với một số người khác muốn lập ra một đảng phái chính trị. Đấy không phải là những tội phạm, và lẽ ra hai ông Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung không thể bị kết án tù. Tổ chức Human Rights Watch hài lòng trước việc hai nhà bất đồng chính kiến này được trả tự do trước thời hạn, nhưng đừng quên rằng tại Việt Nam hãy còn hàng trăm tù nhân chính trị khác. Hơn nữa, lý do Việt Nam đã phóng thích hai ông Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung cũng không được rõ ràng. Không hiểu là Việt Nam đã lấy quyết định như trên do áp lực của quốc tế, chủ yếu là từ phía Hoa Kỳ, hay đấy cũng có thể là do Việt Nam muốn nhanh chóng thúc đẩy tiến trình đàm phán về thương mại. Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam chưa được cải thiện, và tôi nghĩ là tình trạng nhân quyền ở Việt Nam chỉ được cải thiện một khi mà Việt Nam thả thêm hàng chục tù nhân lương tâm khác nữa, và Việt Nam phải chấm dứt việc bắt giữ công dân của họ vì lý do chính trị.
Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, Việt Nam vẫn thuộc nhóm 10 nước nhận nhiều kiều hối nhất trên thế giới. Theo báo cáo chính thức của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 11 tháng 4 vừa qua, lượng kiều hối, tức là tiền của những kiều dân ngoại quốc gửi về nước họ trong năm 2013 đã đạt mức 404 tỷ đô la. Ấn Độ đứng đầu danh sách với 70 tỷ, theo sau là Trung Quốc với 60 tỷ. Riêng Việt Nam đứng thứ 9 trong số những nước nhận nhiều kiều hối nhất với 11 tỷ đô la, ngay trước Ukraine là 10 tỷ.
Với 11 tỷ đô la, như vậy là Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia có lượng kiều hối cao nhất thế giới. Bất chấp tình hình kinh tế ở Mỹ hay châu Âu gặp khó khăn, người Việt sinh sống hay lao động ở ngoại quốc vẫn luôn luôn cố gắng gửi tiền về nước với mức kiều hối tăng đều đặn khoảng 10% một năm. Từ mức gần 9 tỷ đô la năm 2010 chẳng hạn, lượng kiều hối của người Việt gửi về nước lần lượt vượt mức 9 tỷ đô la vào năm 2011, rồi 10 tỷ đô la trong năm 2012. Khối lượng năm nay như vậy là một kỷ lục mới. Mức 11 tỷ trên đây tuy thế chỉ là mức được chính thức ghi nhận. Trong thực tế, lượng tiền chuyển về Việt Nam còn cao hơn nếu tính thêm các ngã không chính thức. Giải thích về nguyên do khiến lượng kiều hối gửi về Việt Nam không ngừng gia tăng, các nhà quan sát nêu bật sự kiện là số người Việt tại nước ngoài tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, công việc chuyển ngân ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn, với hệ thống ngân hàng hoàn thiện hơn, và nhất là sự có mặt tại Việt Nam của hàng loạt công ty chuyển ngân quốc tế chuyên nghiệp có chi nhánh ở mọi nơi trên thế giới như Western Union chẳng hạn.
Tại Trung Quốc, trong lĩnh vực xã hội, người dân tỉnh Hà Nam vẫn bị tước quyền khiếu tố tham nhũng. Báo chí chính thức của Trung Quốc vào hôm nay cho biết nhiều quan chức địa phương vẫn chặn giữ không cho những người dân muốn khiếu nại về tệ nạn tham nhũng tiếp xúc với đại diện cơ quan thanh tra nhà nước. Sự kiện này diễn ra vào lúc chỉ mới cách này một tháng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị cho các cơ quan chính phủ là không nên chặn bắt những người khiếu tố bình thường.
Theo Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay, chính quyền tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc mới đây đã cho người bao vây một khách sạn để ngăn chặn không cho một số cư dân trong tỉnh tiếp xúc với một đoàn thanh tra tham nhũng đến từ Bắc Kinh. Theo nguồn tin trên, tham gia vào vụ phong tỏa cô lập có quan chức đến từ nhiều địa phương ở trong tỉnh Hà Nam, trong đó có một thành phố cử đến 40 người. Hãng tin chính thức Trung Quốc là Tân Hoa Xã đã chỉ trích các hành vi này, coi đấy là bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo Hoàn Cầu Thời báo, một thành viên trong đoàn thanh tra của chính quyền Trung ương từ chối lên án động thái của các quan chức tỉnh Hà Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, sự kiện ở tỉnh Hà Nam là dấu hiệu cho thấy rằng bất chấp cam kết của chính quyền là sẽ nghiêm cấm tình trạng bắt giữ để bịt miệng những người muốn khiếu kiện, tệ nạn này vẫn tồn tại. Tháng 2 vừa qua, quan chức ở chính tỉnh Hà Nam đã thừa nhận rằng họ đã cho chặn bắt và giam giữ những người muốn khiếu kiện về tham nhũng trong những trung tâm gọi là kỷ luật. Tình trạng đó đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở ngoại quốc lên án. Các tổ chức này cho rằng việc giam giữ trái phép trong các hắc giám ngục hay nhà tù bất hợp pháp vẫn tồn tại ở Trung Quốc, bất chấp khuyến cáo từng được chính quyền ban bố.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Bình Nhưỡng đe dọa, sỉ nhục Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc phải trả giá đắt. Một lần nữa, Bắc Triều Tiên chĩa mũi dùi vào Tổng thống Hàn Quốc sau khi nguyên thủ nước này chỉ trích chương trình hạt nhân và hệ thống chính trị của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc. Về viễn cảnh thống nhất hai miền Nam Bắc, Bình Nhưỡng coi đây là giấc mơ của một kẻ điên rồ.
Thông cáo của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên CPRK hôm nay tố cáo Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận, không vu khống lẫn nhau và cảnh cáo là quân đội cũng như nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ bắt Hàn Quốc trả giá đắt cho việc xúc phạm phẩm giá của nước này. Ủy ban CPRK trở lại với việc trong vòng công du châu Âu gần đây, Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye đã bày tỏ lo ngại là nhiên liệu nguyên tử của Bắc Triều Tiên lọt vào tay quân khủng bố. Bà cũng không loại trừ khả năng là kịch bản như thảm họa Chernobyl sẽ xảy tới với các nhà máy hạt nhân của Bắc Triều Tiên do quản lý quá kém cỏi. Bình Nhưỡng không ngần ngại coi đấy là những phát biểu và là những lời bình luận hoang đường. Đồng thời, Bình Nhưỡng lên án bà Park Geun-hye là đầu não của cả một chính sách tuyên truyền vu khống nhằm bôi nhọ thanh danh Bắc Triều Tiên. Thông cáo của Ủy ban CPRK kết luận Bình Nhưỡng sẽ không dung thứ cho các lực lượng thù nghịch. Sau cùng, Bình Nhưỡng khẳng định không liên quan gì đến ba vụ máy bay không người lái được phát hiện trên lãnh thổ Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên coi những cáo buộc của Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Hàn Quốc về trách nhiệm của Bình Nhưỡng trong vụ này là không có cơ sở, là những lời thêu dệt biểu hiện thái độ điên cuồng của chính quyền miền Nam.
Về vụ máy bay Malaysia mất tích, trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, lãnh đạo Trung tâm Điều phối Hoạt động Tìm kiếm chiếc Boeing của Malaysia Airlines bị mất tích cho biết, lần đầu tiên một chiếc tàu ngầm mini không người lái sẽ được triển khai trong chiến dịch tìm kiếm. Quyết định dùng đến phương tiện hiện đại này được đưa ra trong bối cảnh vào ngày hôm qua, một vết dầu loang đã được tàu Hải quân Úc phát hiện trong khu vực tìm kiếm.
Theo tướng Angus Houston, điều phối viên công tác tìm kiếm, chiếc Ocean Shield sẽ đình chỉ công việc ra tìm tín hiệu bằng phương tiện thăm dò âm thanh dưới biển Tau Pinger trong ngày hôm nay để xin trích triển khai tàu ngầm tự động Bluefin 21. Ông Houston tuy nhiên đã lưu ý mọi người là không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc sớm tìm thấy xác chiếc máy bay. Tàu ngầm mini không người lái Bluefin mang hình dạng một chiếc thủy lôi dài gần 5 mét, nặng khoảng 750 kg, có khả năng hoạt động trong liên tục 20 tiếng đồng hồ, ở độ sâu tối đa là 4.500 mét, tức là độ sâu được cho là nơi phát đi các tín hiệu âm học nhận được vào tuần trước. Được trang bị máy sonar, phương tiện này thường được dùng để đo đạc đáy biển hay tham gia các hoạt động tìm kiếm khảo cổ hay đại dương học. Trong trường hợp sonar của chiếc tàu ngầm Bluefin ghi nhận được tín hiệu khả nghi, nó sẽ được kéo lên, trang bị camera thu hình rồi đưa trở xuống đáy biển. Vấn đề là công việc khá phức tạp. Cho mỗi chuyến công tác, chiếc Bluefin phải mất 24 tiếng đồng hồ, 2 tiếng để xuống tới độ sâu cần thiết, hoạt động liên tục trong 16 tiếng và mất thêm 2 tiếng nữa để trồi lên. Việc phân tích các tín hiệu sau đó mất thêm 4 giờ đồng hồ. Cũng theo tướng Angus Houston, vào tối hôm qua, chiếc Ocean Shield đã phát hiện một vỉa dầu loang ở khu vực đang tìm kiếm. 2 lít dầu đã được vớt lên để xét nghiệm. Thoạt nhìn không giống loại dầu mà các loại tàu thuyền thường dùng. Thế nhưng phải mất vài ngày mới biết được kết quả kiểm tra chính xác.
Tình hình tại miền đông Ukraine vẫn rất căng thẳng. Vào 9 giờ sáng nay giờ địa phương, tức 6 giờ giờ quốc tế, tối hậu thư mà Tổng thống lâm thời Ukraine đưa ra đã hết hạn. Thế nhưng các nhóm vũ trang đòi ly khai và thân Nga vẫn không chấp nhận buông súng và tiếp tục chiếm giữ một số công sở. Theo quan sát của phóng viên hãng Reuters, sau 9 giờ sáng nay, cờ của Nga vẫn bay trên nóc trụ sở cảnh sát vùng Slavyansk. Các nhóm vũ trang đeo mặt nạ tiếp tục chấn giữ các chiến lũy ở phía trước trụ sở cảnh sát. Từ Donetsk, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm thông tin về tình hình tại một số vùng ở miền đông Ukraine.
Bien qu'il n'ait pas déposé les armes comme l'aurait espéré le président par intérim ukrainien Oleksandr Turchynov.
Cho dù không buông súng theo như yêu cầu của Tổng thống lâm thời Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, các nhóm thân Nga đòi ly khai không gây ra những sự cố mới trong đêm qua ở phía đông Ukraine. Các nhóm vũ trang vẫn chiếm giữ các công sở ở Donetsk, Slavyansk, Mariupol, Kramatorsk hoặc Kharkov. Tổng thống lâm thời Turchynov ra tối hậu thư là cho tới sáng nay, các nhóm ly khai phải buông súng. Nếu không, họ sẽ bị trừng phạt và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Từ nơi đang sống lưu vong, Rostov trên sông Đông, cựu Tổng thống Ukraine ông Viktor Yanukovych đã có phản ứng về thông báo tối hậu thư của chính quyền Kiev và cho rằng Ukraine đã bắt đầu rơi vào một cuộc nội chiến và chỉ có tổ chức trưng cầu dân ý mới có thể chấm dứt nội chiến. Tại quảng trường độc lập ở Kiev, phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine Pravi Sector thông báo sẽ gửi các thành viên vũ trang tới giúp quân đội và người dân ở phía đông Ukraine, xua đuổi những kẻ ly khai để bảo đảm là kịch bản sáp nhập Crimea sẽ không tái diễn.
Damien Simonard, Donetsk, RFI.
Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn bế tắc. Cuộc họp ngày hôm qua của Hội đồng Bảo an về tình hình Ukraine đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và không mang lại kết quả gì. Nga tiếp tục tố cáo chính quyền Kiev khiêu khích, còn phương Tây cáo buộc Moscow tìm cách tái diễn kịch bản sát nhập Crimea. Tóm lại, cuộc họp ngày hôm qua giống như cuộc đối thoại giữa những người điếc. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York, thông tin viên của RFI Karim Lebour gửi về bài tường trình.
Une fois de plus, le Conseil de sécurité a été plongé dans une atmosphère de guerre froide.
Một lần nữa, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại rơi vào bầu không khí như thời chiến tranh lạnh. Một bên là Nga với thái độ cứng rắn đe dọa, tố cáo chính quyền Kiev có hành động khiêu khích và cảnh báo rằng tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong những giờ tới nếu như Ukraine không rút bỏ tối hậu thư đe dọa những người tranh đấu thân Nga ở phía đông Ukraine. Còn bên kia, Hoa Kỳ và châu Âu thì cho rằng chính Nga đứng đằng sau các vụ bạo động trong những ngày vừa qua. Đại sứ Mỹ nói rằng tình hình mất ổn định tại Ukraine hoàn toàn do Nga đạo diễn. Trong cuộc họp, đại diện Anh Quốc công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy gần 40.000 binh sĩ Nga quy tập trong vùng biên giới chung với Ukraine và mối lo ngại được nêu ra trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là kịch bản sáp nhập Crimea tái diễn với những sự cố do Nga gây ra để biện minh cho việc can thiệp quân sự.
Karim Lebour, New York, RFI.
Còn tại châu Âu, chiều nay, các ngoại trưởng của Liên Hiệp châu Âu nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về những diễn biến mới tại Ukraine cũng như khả năng đưa ra các trừng phạt mới nhắm vào Nga. Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Anh William Hague bày tỏ mong muốn là châu Âu gia tăng trừng phạt Moscow bởi vì theo ông, những rối loạn tại miền đông Ukraine là do Moscow gây ra. Tuy nhiên, theo AFP, nhiều bộ trưởng của châu Âu vẫn tiếp tục ngần ngại về việc tăng cường trừng phạt Nga trong khi chờ đợi cuộc họp bốn bên Hoa Kỳ, châu Âu, Nga và Ukraine tại Geneva ngày 17 tháng 4 tới đây. Theo Ngoại trưởng Luxembourg thì không thể giải quyết vấn đề với các biện pháp trừng phạt, cần phải làm mọi việc để hội nghị ngày thứ Năm 17 tháng 4 diễn ra trong bầu không khí điềm tĩnh. Còn Ngoại trưởng Hà Lan cho rằng còn quá sớm để quyết định các trừng phạt kinh tế giai đoạn 3, cho dù châu Âu phải chuẩn bị tốt để có thể áp dụng nếu tình hình xấu đi. Trong khi đó, cần thăm dò khai thác hết các khả năng trừng phạt ở giai đoạn 2, tức là những biện pháp trừng phạt nhắm vào 33 nhân vật Nga gần gũi với Điện Kremlin, cũng như những nhân vật Ukraine thân Nga. Trong lĩnh vực quốc phòng, chi phí quân sự châu Á tăng đều đặn ngược với đà giảm trên thế giới. Trong bản báo cáo về chi phí quân sự toàn cầu năm 2013 công bố vào hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI của Thụy Điển xác nhận đà sụt giảm của chi tiêu quân sự trên thế giới được ghi nhận từ năm 2012. Tuy nhiên, tại châu Á, đặc biệt là tại Đông Á và Đông Nam Á, chi phí quốc phòng lại gia tăng do các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Theo ước tính của SIPRI, chi tiêu quân sự trên hành tinh đã giảm nhẹ lần đầu tiên vào năm 2012 theo tỷ lệ 0,4%. Một năm sau, đà giảm đã tăng tốc với tỷ lệ 1,9%. Nguyên nhân thúc đẩy chiều hướng tụt giảm nói trên là tình hình ngân sách quốc phòng tại các nước phương Tây bị cắt giảm, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Ngân sách quốc phòng Mỹ lớn nhất thế giới đã bị giảm 7,8%. Trong bối cảnh chung vừa kể, Viện SIPRI đã nêu bật chiều hướng gia tăng chi phí quốc phòng tại một số khu vực khác như tại Trung Đông và nhất là tại Đông Á. Ông Sam Perlo Freeman, giám đốc nghiên cứu của SIPRI, đặc trách các ngân sách quân sự ghi nhận đà gia tăng chỉ tiêu quân sự ở các nước mới nổi và đang phát triển vẫn tiếp diễn không ngừng. Ông đặc biệt nêu lên hai trường hợp, Trung Quốc và Nhật Bản.
Tại Châu Mỹ Latin, cháy lớn tại thành phố cảng Valparaiso ở Chile. Hàng ngàn lính cứu hỏa và quân nhân Chile được huy động để dập tắt các đám cháy. Cách thủ đô Santiago 120 km, Valparaiso vào năm 2003 được công nhận là di sản thế giới. Mỗi năm, hàng ngàn du khách đến tham quan thành phố có 270.000 dân cư này. Hỏa hoạn đã xảy ra từ hôm 12 tháng 4. Nhiều khu phố nổi tiếng của thành phố cũng như những khu đông dân nghèo bị tàn phá, nhưng khu phố cổ vẫn an toàn cho đến lúc này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1 2014 xuống thấp. Hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong quý 1 năm nay giảm mạnh và tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới có nguy cơ xuống tới mức thấp nhất kể từ 25 năm qua. Trong bối cảnh Bắc Kinh muốn duy trì cải cách để tái cân bằng mô hình phát triển kinh tế. Ngày mai 15 tháng 4, Trung Quốc sẽ công bố các số liệu kinh tế của 3 tháng đầu năm nay. Theo nhóm 13 chuyên gia được AFP tham khảo ý kiến, thì trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc PIB chỉ tăng 7,3% so với cùng thời kỳ này năm ngoái, trong khi đó tăng trưởng trong quý 4 năm ngoái là 7,7%. Theo nhận định của bà Tôn Quân Vĩ, kinh tế gia thuộc ngân hàng HSBC, thì bước khởi đầu năm rất ảm đạm và những con số thống kê chính được công bố trong những tháng qua tương đối thất vọng. Về phần mình, chuyên gia Trần Gia Giao ở ngân hàng Nomura nhấn mạnh, tình hình đã tiếp tục tồi tệ hơn và mức sản xuất công nghiệp cũng như đầu tư tư bản cố định cho thấy rõ sự suy giảm chung. Từ năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một chương trình cải cách kinh tế và tài chính đầy tham vọng. Và giờ đây, dường như Bắc Kinh chấp nhận thích ứng với việc giảm tốc độ phát triển kinh tế, với mục tiêu đề ra là tăng trưởng ở mức 7,5% trong năm nay. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1990. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia kinh tế cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc tính trung bình cả năm sẽ chỉ đạt 7,4%. Năm ngoái, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc tăng 7,7%, tương đương với tỷ lệ của năm 2012, có nghĩa là mức thấp nhất kể từ 13 năm qua. Đầu tháng 4, Bắc Kinh thông báo một số biện pháp như giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, tăng cường đầu tư vào mạng lưới đường sắt. Theo chuyên gia Tôn Quân Vĩ, thì các hỗ trợ này sẽ có tác động kể từ cuối quý 2 và góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Thế nhưng từ nay đến lúc đó, tăng trưởng có thể còn giảm mạnh hơn. Kinh tế gia Trần Gia Giao cho rằng, nếu tình hình vẫn tiếp tục ảm đạm, thì chính quyền có thể lại áp dụng các biện pháp tiền tệ mềm dẻo và khuyến khích về thuế khóa. Theo nhiều nhà phân tích, một trong những biện pháp này có thể là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các cơ sở tài chính, qua đó khuyến khích việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp. Ngược lại, tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết là Bắc Kinh sẽ không đưa ra các biện pháp bổ sung đáng kể để kích thích hoạt động kinh tế. Trên thực tế, theo nhà phân tích Đường Kiến Vĩ thuộc Ngân hàng Giao thông Trung Quốc thì không thể có một kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng trên quy mô lớn vì chính phủ đang tập trung tiến hành cải cách. Từ một năm qua, Trung Quốc đề ra mục tiêu tái cân bằng mô hình tăng trưởng, chú trọng vào việc nâng cao nhu cầu tiêu thụ trong nước và phát triển lĩnh vực tư nhân, giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu cũng như hạn chế đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vốn là hai động lực chính của tăng trưởng trong các thập niên vừa qua. Đồng thời Bắc Kinh cũng khuyến khích phân bổ lại tín dụng để sử dụng có hiệu quả, bởi vì cho đến nay, các tập đoàn lớn của nhà nước vẫn thu hút nguồn vốn khổng lồ nhưng làm ăn ít lãi, còn ngành công nghiệp nặng thì hoạt động quá tải. Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo, trong năm 2014, Trung Quốc có mức tăng trưởng là 7,5% và năm tới 2015 là 7,3%. Với điều kiện Bắc Kinh tiếp tục các nỗ lực tái cân bằng nền kinh tế, hướng tới một mô hình phát triển bền vững. Một số chuyên gia cho rằng rất có thể Trung Quốc áp dụng chính sách trung dung, vừa tiếp tục các cải cách, vừa hỗ trợ tăng trưởng, kết hợp các điều chỉnh cơ cấu với chính sách khuyến khích, ví dụ như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này thể hiện qua phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 11 tháng 4 vừa qua. Ông nói, chúng ta không cần thực hiện các chính sách lớn để tái thúc đẩy kinh tế, nhưng tình hình kinh tế có thể đòi hỏi phải có các biện pháp điều chỉnh vừa phải. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Áp lực gia tăng, đòi hủy đăng cai, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 18. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Tranh cãi chung quanh dự án Budapest xây dựng tượng đài kỷ niệm 70 năm quân Đức quốc xã chiếm đóng Hungary, tường thuật của thông tin viên Hoàng Nguyễn.
Budapest đang chuẩn bị khởi công xây dựng một đài tưởng niệm đánh dấu 70 năm quân Đức quốc xã đã tràn sang Hungary, và cái dự án xây dựng này đã gây rất nhiều tranh cãi. Thân chào anh Hoàng Nguyễn, thưa anh có thể cho biết qua về cái dự án này được hay không ạ?
Hungary họ muốn tưởng niệm cái sự kiện là quân đội phát xít đưa quân tràn vào Hungary vào ngày 19 tháng 3 năm 1944, tức là cách đây tròn 70 năm đó. Thì nhưng mà ý tưởng này thì đã bị phản đối từ trong cũng như là ngoài nước từ cuối năm ngoái. Sở dĩ là chính phủ Hungary họ giữ cái ý tưởng đó là bởi vì theo họ là họ muốn ghi nhận một cái mốc thời gian mà họ coi là bi thảm trong lịch sử Hungary, khi Hungary bị mất quyền tự quyết vào tay Đức quốc xã và sau đó là vào tay Liên Xô trong cái khoảng thời gian là hơn 40 năm. Và vào tuần trước thì cái đài tưởng niệm này đã vừa được chuẩn bị khởi công tại quảng trường tự do, tức là quảng trường mà được coi là đẹp nhất tại trung tâm của thủ đô Budapest. Nhưng mà ngay lúc đó thì nó đã bị các đảng đối lập tụ tập và họ phản đối, và cái diễn biến này đã kéo dài liên tục trong mấy ngày liền. Thì như thế cái thời điểm ngày 18 tháng 3 sau 7 thập niên nó vẫn gây chia rẽ trong chính trường cũng như là trong xã hội của Hungary.
Thưa anh, vậy thì tại sao dư luận Hungary lại có cái phản ứng mạnh mẽ như vậy?
Cái bản hiến pháp mới của Hungary mà được thông qua cái đây mấy năm đó, trong phần mở đầu thì họ có nhấn mạnh là sau khi quân đội Đức tràn vào chiếm đóng của Hung thì nước Hung đã mất đi cái quyền tự quyết, và do đó thì Hung cần một cái tượng đài để mà tưởng nhớ về điều đó. Thì cái tượng đài này theo dụng ý của chính phủ Hung là để hỗ trợ cho cái sự đối thoại xã hội, giúp hiểu biết về quá khứ và để chấn chỉnh lại vấn đề mà trách nhiệm. Nhưng mà tuy nhiên theo cái giới sử học nước này cũng như là phe đối lập và một bộ phận trong cư dân thì họ có chỉ ra rằng đây là một cái cách đặt vấn đề rất là sai lầm. Nếu nhìn nhận lại một cách khách quan cái thời kỳ lịch sử mà được coi là hết sức phức tạp này của Vương quốc Hungary, thì điểm lại lịch sử trong đệ nhất thế chiến thì Vương quốc Hungary trên cương vị là thành viên của nền quân chủ Áo Hung đã đứng cùng phe với nước Đức, và sau khi họ bại trận thì theo cái quyết định mà tại Hiệp định Hòa bình Trianon ký tại Pháp đó vào mùa hè năm 1920 thì nước Hung đã mất đến 2/3 dân số cũng như là 2/3 diện tích lãnh thổ cho những cái quốc gia láng giềng. Và cái sự kiện này thì được coi là một cái tấn thảm kịch lớn nhất trong cái lịch sử 1000 năm nước Hung. Và vì thế thì giới ngoại giao Hung trong cái thời gian mà giữa hai cuộc thế chiến thì họ đã tìm cách để mà lấy lại công lý cho Hungary, thì đó là cách gọi của họ. Và cái việc xét lại cái hiệp định hòa bình Trianon thì được đưa ra trên trường quốc tế, và do đó vào cái thời kỳ từ năm 38 đến năm 41 thì với những cái quyết định mà đưa ra tại những cái hội nghị tổ chức tại Viên cũng như là sau khi Nam Tư bị Đức phát xít xâm chiếm thì Đức Hung được trao trả lại phần nửa diện tích đất đai mà đã từng bị cắt cho ngoại quốc. Nhưng mà cái giá mà họ phải trả là nước này buộc phải tham chiến ở bên cạnh quân đội Đức quốc xã. Và không những thế, những cái mối quan hệ kinh tế cũng như là chính trị của Hungary và Đức cũng được thắt chặt. Và dưới ảnh hưởng của nước Đức thì ngay từ giữa thập niên 30, chính quyền Hung đã đưa ra những cái đạo luật phân biệt đối xử và kỳ thị sắc dân Do Thái để mà chuẩn bị cho cái cuộc khổ nạn sau này của dân thân Do Thái Hungary tại những cái trại tập trung và lò thiêu. Và mặc dù chính giới Hung đã có những cái nỗ lực để Hung khỏi phải tham chiến từ năm 1939, tức là khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, nhưng mà cái điều đó thì họ đã không giữ được khi mà phát xít Đức tấn công Liên Xô vào mùa hè năm 41, và lúc đó thì Hung buộc phải vào cuộc với cái việc là tuyên chiến với Liên bang Xô Viết là một cái địch thủ mà mạnh hơn họ gấp bội. Vào năm 1942 thì tập đoàn quân số 2 của quân đội Hoàng gia Hung gồm có 200.000 quân nhân đã được bị điều tới mặt trận phía đông, và họ đóng quân trên cái chiến tuyến mà kéo dài 200 km bên bờ sông Đông. Và cho đến cuối tháng 1 năm 1943 thì trong một cái trận chiến quyết định với Hồng quân Liên Xô thì phía Hung đã đại bại do họ thiếu thốn những cái trang thiết bị cần thiết và cái thời tiết lúc đó thì quá khắc nghiệt. Và sau cái thất bại mà được coi là thảm thương nhất trong lịch sử quân sự cận hiện đại của Hungary này, thì đặc biệt là Hung cũng cảm nhận được cái thất bại khó tránh khỏi của nước Đức trong cái cuộc chiến, cho nên chính quyền Hung đã tìm cách liên lạc với phe đồng minh, cụ thể là các quốc gia phương Tây, để mà ký được cái thỏa thuận hòa bình riêng rẽ với cái dụng ý là rời cuộc chiến. Nhưng mà tất nhiên cái dụng ý đó của lãnh đạo phía Hung không thoát khỏi sự chú ý của Đức, và đó là cái lý do mà khiến quân đội Đức Quốc xã đã đổ quân vào Hungary vào tháng 3 năm 1944.
Dạ vâng, nhưng mà tóm lại thì dù sao đi chăng nữa, cái câu hỏi mà người ta đặt ra ngày hôm nay đó là trong cái đệ nhị thế chiến Hungary đã bị chiếm đóng hay là đã thực sự là một đồng minh của Đức Quốc xã?
Vào ngày Chủ nhật 19 tháng 3 năm 1944 thì trong cái khuôn khổ một cái chiến dịch mang tên là Margaret thì quân đội Đức đã tiến chiếm những cái khu vực quan trọng thuộc Hungary. Nhưng mà cái giới sử gia hiện tại họ khẳng định rằng là trên cương vị một quốc gia đồng minh thì Hungary đã được biết trước về cái kế hoạch này, và chính quyền của Hung cũng không đưa ra một cái phản ứng chính thức nào. Những cái tư liệu lịch sử có ghi lại lời của một vị tướng Đức là tổng chỉ huy các lực lượng Đức trong cái cuộc tấn công Hungary, khi mà được một cái nhà ngoại giao Đức hỏi là cần bao nhiêu thời gian để mà chiếm đóng Đức Hung, thì cái vị tướng Đức này cho hay là chỉ cần 24 tiếng, nhưng nếu Hungary kháng cự thì thực ra chỉ cần 12 tiếng thôi, vì khi đó không cần đến những cái thủ tục chào hỏi ngoại giao nữa. Thì thực tế cũng cho thấy là Hungary đứng đầu là quốc trưởng Horthy Miklós, thì ông Horthy vẫn giữ nguyên chức vụ của mình, và ông có ra chỉ thị là cần phải đón tiếp quân đội Đức như là những người bạn, những người đồng minh. Và một cái phân tích gần đây của sử gia Ungvári Krisztián người Hungary có cho thấy, có nhấn mạnh rằng là lãnh đạo tối cao của nước Hung họ đã chấp nhận và hợp thức hóa cái sự hiện diện của quân đội Đức tại Hung bằng cách là từ bỏ mọi cái hình thức kháng cự. Thì như thế thì trái với những gì mà chính giới Hungary họ nhấn mạnh bây giờ, thì Hungary không hề bị mất cái quyền tự quyết qua cái biến cố đó. Quốc hội của nước Hung vẫn họp hành trong cái thời gian đó, và nội các của Hung thì dù có thay đổi người đứng đầu nhưng mà vẫn gồm những cái thành viên cũ. Và tại rất nhiều nơi trên đất nước Hung thì những cái cư dân gốc Đức, tức là những cái người mà vốn được hưởng nhiều đặc quyền so với các sắc dân ngoại quốc khác, thì họ đã vui mừng để mà tung cờ hoa đón chào cái sự xuất hiện của những người lính Đức. Thì như vậy tựu chung là quân đội Đức sở dĩ mà có mặt tại nước Hung để mà thúc đẩy một cái nước đồng minh của họ thực hiện những cái bổn phận mà đã cam kết, đặc biệt là họ đảm bảo được là trong những cái thời khắc bất lợi cho nước Đức thì Hungary là một quốc gia đồng minh không được phản họ sau lưng, và Hungary thì đã sẵn sàng chấp nhận cái điều này mà Đức không cần phải dùng tới vũ lực. Thì có thể thấy rõ cái điều đó khi nước Đức đã lập tức cho rút một phần đáng kể quân đội sau khi họ đã tràn vào Hung, là bởi vì họ thấy không cần thiết nữa, và cái số quân nhân ở lại Hung thì đa phần là không được trang bị vũ khí một cách nghiêm túc, cũng như là không thuộc những cái đơn vị mà thiện chiến. Và bên cạnh đó thì mọi chỉ thị của chính quyền Hung đã đều được đưa ra theo cái hướng mà chiều theo ý của nước Đức. Và cái sự kiện mà bi thảm nhất là cái sự đầy ải mà diệt chủng sắc dân Do Thái tại Hungary đã diễn ra với cái sự hợp tác chứ cũng như là cái sự ủng hộ mà hết sức nhiệt tình của chính quyền Hung. Thì phải nói là ngay sau cái thời điểm 19 tháng 3 năm 1944 thì có hàng trăm sắc lệnh có nội dung bài Do Thái để mà triệt hạ cái đường sống của người Do Thái tại Hung đã được phía Hung ban hành.
Thưa anh, như vậy rốt cuộc thì cái hiệp định hòa bình mà ký tại Paris hôm mùng 10 tháng 2 năm 47 đó đã tái lập các cái biên giới cũ của Hungary sau cái đệ nhất thế chiến.
Thì như vậy là trên tư cách một quốc gia mà thua cuộc trong đệ nhị thế chiến thì Hungary đã không thoát khỏi cái tấn thảm kịch Trianon như là lãnh đạo nước này từng mong muốn, mà họ còn bị tiếp tục mất thêm một phần đất cho liên bang tiếp khắc. Những cái bình luận của giới nghiên cứu có cho thấy là không hẳn là quốc trưởng Horthy Miklós của Hungary cũng như là các cộng sự của ông không thể có lựa chọn nào khác trong cái gọng kìm của Đức Quốc xã ở trong cái năm 1944 ấy. Tức là nếu Hungary tỏ thái độ kháng cự trước đồng minh là nước Đức thì rất có thể Đức đã đưa quân vào nước Hung từ năm 41 và dân Do Thái ở Hung có thể vẫn phải chịu cái đại nạn Holocaust. Nhưng mà tuy nhiên trong trường hợp đó thì Hung đã có thể có một tư thế khác hẳn trong những cái cuộc hòa đàm sau năm 1945 và tránh được cương vị của một nước đồng minh của Đức Quốc xã. Và bên cạnh đó thì cái bộ máy chính quyền của Hungary cũng hoàn toàn có thể chừng mực hơn trong cái cách hành xử với những cái người dân mà gốc Do Thái, cho dù là Hungary có bị Đức thúc ép đi nữa. Thì đây là một cái hệ lụy rất là đau lòng của Hungary sau hai cuộc thế chiến, và đặc biệt là cái sự hợp tác với nước Đức trong thế chiến thứ hai thì cho thấy là cần phải khẳng định rằng lãnh đạo nước Hung với những cái toan tính mà họ nghĩ là có thể tốt cho đất nước và dân tộc Hung thì thực ra họ đã phạm phải những cái sai lầm thảm khốc, và do đó thì không chỉ là nạn nhân mà họ còn phải là những kẻ phải chịu trách nhiệm.
Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI Talent giới thiệu ca sĩ Gassanji. Hạt Ngọc Trai Đen Huyền của làng nhạc Congo đến Việt Nam biểu diễn ngày 17 tháng 4 tại Sài Gòn, ngày 18 tháng 4 tại Huế, ngày 19 tháng 4 tại Hà Nội. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn truy cập thông tin trên mạng việt.rfi.fr.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam tiếp tục trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến. Vụ máy bay Malaysia mất tích, tàu ngầm thăm dò đáy biển xuất trận vào lúc một vỉa dầu loang vừa được phát hiện. Tối hậu thư, hết hạn, phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine vẫn không buông súng. Chi phí quân sự của châu Á tăng đều đặn ngược với đà giảm trên thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1 2014 xuống thấp. Tranh cãi chung quanh dự án Budapest xây dựng tượng đài kỷ niệm 70 năm quân Đức Quốc xã chiếm đóng Hungary, tường thuật của thông tín viên Hoàng Nguyễn. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là phần điểm báo của Tú Anh.
Điểm báo.
Ukraine bên bờ nội chiến, Kiev phản công chống phe thân Nga, căng thẳng leo thang tại đông Ukraine, báo động tại biên giới phía đông. Ukraine chấp nhận trả giá cải cách kinh tế theo Tây Âu, đó là tựa chính của các nhật báo Pháp hôm nay, trong khi Le Monde, số chủ nhật thứ hai, dành hai bài phóng sự về nông nghiệp Việt Nam và cuộc tranh đấu của công nhân dệt may Campuchia có khả năng bùng dậy sau ba ngày nghỉ Tết Khmer.
Theo nhật báo cánh hữu Le Figaro, diễn biến quan trọng nhất là đứng trước sự kiện phe theo Nga chiếm đóng công sở và cơ quan an ninh tại nhiều thành phố ở miền đông Ukraine. Chính quyền Kiev đã phản công và gây thương vong cho cả đôi bên. Mỹ và châu Âu đồng loạt lên án Nga thi hành chiến dịch gây bạo loạn để thừa cơ kiểm soát miền đông Ukraine.
Trong bài xã luận báo động ở phía đông, Le Figaro nhận định, từ nhiều ngày qua, Liên minh NATO đã báo động hơn 40.000 quân Nga tập trung ở biên giới Ukraine chờ thi hành bước kế tiếp trong kế hoạch của Moscow. Bước kế tiếp là đây, âm mưu khuynh đảo miền đông Ukraine đang tiến hành. Thật là ngây thơ nếu cho rằng dân nói tiếng Nga mê Putin. Tình hình đông Ukraine phức tạp hơn ở Crimea. Putin thấy rõ là chiến thắng ở Crimea trở thành vô nghĩa vì ông ta mất hết Ukraine. Do vậy, để tránh thảm bại chiến lược này, Putin bằng mọi cách phải ngăn chặn Ukraine có một tổng thống và chính phủ hợp pháp cũng như thân Tây phương sau cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây. Để thực hiện mưu đồ này, Putin tiến hành một chiến thuật phá hoại phối hợp biện pháp bắt chẹt kinh tế, tăng giá khí đốt, áp lực ngoại giao, đề nghị quy chế liên bang và thứ ba là giật dây các tay tuyên truyền kích động ly khai đánh chiếm các cơ quan công quyền. Sau khi cảnh cáo chính quyền Kiev không được can thiệp, phải chăng Nga sẽ đưa quân sang Ukraine? Trả lời câu hỏi này, theo Figaro, thì Tây Phương cũng không có ngây thơ dại dột. Nhưng vấn đề là họ đánh giá thấp tham vọng bá quyền của chủ nhân Điện Kremlin. Vũ khí ưu tiên của Tây Phương là trừng phạt ngoại giao và kinh tế. Tây Phương cũng có thể gia tăng cấm vận một nước mà kinh tế chẳng có gì đặc sắc ngoài xuất khẩu dầu khí. Nhưng nếu Putin không lùi bước thì sao? Theo Le Figaro, biện pháp duy nhất có thể làm được và làm Putin phải đắn đo là Liên minh NATO viện trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường phòng thủ.
Quan điểm trên đây của tờ Le Figaro được Nhật báo Công giáo La Croix chia sẻ. Nhà bình luận Dominique Quignot trong bài Căng thẳng leo thang cho rằng không một ai muốn chiến tranh, từ người dân Ukraine cho đến các nước Tây Phương và có lẽ kể cả ông Putin.
Nước Nga cảm thấy mạnh hơn Tây Phương về quân sự, nhưng các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính và cô lập ngoại giao đã gây thiệt hại nặng cho Nga. Trước thêm hội nghị tài tư Mỹ-Nga Liên hiệp châu Âu và Ukraine tại Geneva vào ngày thứ Năm tuần này, Moscow đưa ra những đòi hỏi khó thực hiện để gây sức ép trước các áp lực gây tổn thương cho Ukraine, một quốc gia nghèo không có khí đốt, Tây Phương phải làm gì? La Croix kêu gọi đồng minh của Ukraine phải kiên quyết không nhượng bộ trên bàn đàm phán với Nga, phải tìm ra một giải pháp dung hòa giữa ý đồ liên bang của Nga và tản quyền theo Kiev để xây dựng một thể thức mới trong quan hệ láng giềng. Tác giả bài xã luận nhắc nhở, Ukraine đặt niềm tin vào Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp châu Âu không được quyền làm Ukraine thất vọng. Bài phóng sự của La Croix ở trang kinh tế xác nhận quyết tâm của Ukraine sang trang sử mới sau 70 năm bị Liên Xô thống trị và 20 năm hậu Cộng sản nhưng rơi vào những tay chính trị gia tham nhũng bất tài. Ukraine đặt cược tái định hướng kinh tế vào Tây Âu. Mặc dù đã nhiều lần nổi dậy chống Tổng thống thân Nga Yanukovych, kinh tế Ukraine vẫn còn lệ thuộc vào thị trường nước Nga. Tân Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk, một nhân vật trẻ tuổi xuất thân từ đối lập tuyên bố, tiến hành trị liệu sốc mà biện pháp đầu tiên là giảm 10% công chức, tăng giá dầu khí 50%, bán ra 90% xe du lịch sử dụng tại các bộ, tăng thuế rượu và thuốc lá, v.v. Tuy nhiên, biện pháp cốt lõi là bài trừ tham nhũng vì theo Thủ tướng Ukraine, nước Ukraine có tiền nhưng nhà nước lại không thu được thuế vì nhiều nguồn đầu tư biến mất. Điểm thứ hai là phải ổn định mới thu hút được đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra, theo Nhật báo La Croix là tình hình hiện nay có cho phép hay không. Còn theo Lysenko thì tình hình Ukraine khá bi quan. Quốc gia vừa đứng bên bờ nội chiến, vừa phải đối phó với chiến tranh khí đốt do Nga áp đặt. Trong hoàn cảnh này, lối thoát của Kiev là mua nhiên liệu từ Tây Âu. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, trong số hàng loạt bài phóng sự phân tích do dàn phóng viên của báo chí Pháp gửi về, quan điểm từ giới chuyên gia Mỹ chắc hẳn sẽ làm cho Ukraine thất vọng Tổng thống Barack Obama. Ngược lại, do một yếu tố dễ hiểu, Kiev nhận được sự ủng hộ bất ngờ từ nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko. Trong bài Obama báo động, chó sói, nhưng không có giải pháp và nhãn quan chiến lược, thông tín viên của Le Figaro Lo Mandevin từ Washington nhận định, trong khi Putin tiến hành kế hoạch, thì Hoa Kỳ chỉ biết kêu gào và kêu gọi xuống thang. Các nhà phân tích Mỹ như Michael Vest gọi Putin là tên đốt nhà, nhưng đóng vai thanh tra chữa lửa. Phương pháp của ông ta rất dễ đoán. Tuy nhiên, tại sao cái nhìn thực tế này không giúp Hoa Kỳ trả đũa? Chuyên gia Mark Galeotti giải thích, Washington không được chuẩn bị để đương đầu với một cuộc chiến tranh xâm lược ngụy trang. Một khi mà chiến xa của Nga chưa tràn qua biên giới, thì Mỹ chỉ biết kêu gọi đừng đánh. Và phản ứng kiểu này thì không thuyết phục được Moscow. Nếu thật sự muốn chặn Nga thì châu Âu và Hoa Kỳ phải ấn định một làn ranh đỏ với Nga. Chẳng hạn như Liên minh Bắc Đại Tây Dương tuyên bố sẽ gửi toán cố vấn sang Ukraine huấn luyện cho quân đội quốc gia. Như vậy sẽ tạo ra một cán cân lực lượng mới trên diện địa như Putin đang làm. Vấn đề là theo chuyên gia Mark Galeotti và Ian Primer của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Eurasia, thì Obama không xem Ukraine là quyền lợi cốt lõi. Washington chỉ viện trợ kinh tế cho Kiev và tăng cường phòng thủ cho NATO mà thôi. Trong khi đó, Kiev bất ngờ được Belarus ủng hộ. Tổng thống Alexander Lukashenko, nhân vật bị Tổng thống George Bush gọi là nhà độc tài cuối cùng tại châu Âu, tuyên bố ông ủng hộ một nước Ukraine thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cương quyết chống lại giải pháp biến Ukraine thành liên bang vì sẽ làm Ukraine tan rã. Alexander Lukashenko tuy là một nhà độc tài, nhưng ý thức được biết rõ tham vọng của Putin.
Mỗi dân tộc có một cuộc tranh đấu phải chiến thắng. Đó là ý nghĩa của hai bài phóng sự trên nhật báo độc lập Le Monde. Tại Việt Nam, cuộc chiến của các nhà trồng rau để sản xuất rau đậu sạch. Còn ở xứ Chùa Tháp láng giềng thì cuộc tranh đấu lâu dài của công nhân Campuchia ngành dệt may.
Bên dưới bức ảnh, một mảnh đất trồng rau gần Hà Nội. Đặc phái viên Jean Van Cote của Le Monde đã thuật lại những ưu tư của một nhà trồng rau tại Việt Nam, muốn cung cấp sản phẩm không độc hại cho thị trường sau hàng loạt vụ tai tiếng mà báo chí hàng tuần vẫn loan tải. Phóng sự thực hiện tại một hợp tác xã được nhãn hiệu Bảo đảm An toàn, Việt Gấp, hoạt động từ năm 2008. thành viên của hợp tác xã này phải tuân thủ một loạt điều kiện nghiêm ngặt, chỉ được dùng phân bón và thuốc trừ sâu có giấy cho phép, phải tôn trọng thời gian 15 ngày từ sau đợt xịt thuốc cuối cùng trước khi đem bán. Thật ra thì với cách trồng này, rau quả Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn sinh thái, nhưng trước nhu cầu của một tầng lớp trung lưu đang lên và nghi ngờ rau quả bán trên thị trường thiếu vệ sinh, giới nuôi trồng tại Việt Nam bắt đầu áp dụng một số biện pháp vệ sinh tối thiểu, nước, không khí và đất. Tuy tối thiểu, nhưng giá rau quả có nhãn hiệu Việt Gáp cũng đắt hơn rau quả cùng loại đến 20%, vì để được nhãn hiệu này, chủ nhân nông trại phải đóng 18 triệu đồng cho mỗi hecta khai thác. Câu hỏi đặt ra là hàng mang nhãn hiệu Việt Gáp có thật sự an toàn hay không? Phóng viên Le Monde được một chuyên gia kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả nhìn nhận là không, vì thủ tục kiểm soát rất sơ sài do tốn kém và chậm chạp. Khi kết quả rơi xuống thì hàng đã được tiêu thụ rồi. Thiếu kiểm soát vệ sinh và nạn sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu quá liều lượng là hai căn bệnh của nông nghiệp Việt Nam. Chuyên gia Pháp Philippe Gérard, giám đốc khu vực của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì Phát triển CIRAD lấy làm tiếc là trong khi ý thức về vệ sinh thực phẩm mỗi ngày mỗi cao tại Việt Nam, thì trên thị trường thế giới, Việt Nam đứng trong nhóm sản xuất hàng giá rẻ và chất lượng tồi. Việt Nam giành được vị trí xuất khẩu tôm cá hàng thứ ba thế giới, nhưng vì sử dụng quá nhiều kháng sinh bị cấm, nên hàng Việt Nam cũng chiếm chức vô địch bị trả về. Bên cạnh Việt Nam, công nhân dệt may Campuchia đang lao vào một cuộc vạn lý trường chinh đòi quyền sống. Giới công đoàn độc lập kêu gọi nhân công không trở lại làm việc sau 3 ngày lễ mừng năm mới của xứ Chùa Tháp kết thúc vào ngày 16 tháng 4 này để gây áp lực đòi tăng lương. Theo chứng kiến của đặc phái viên báo Le Monde Florence Bourget, để sống còn với đồng lương 80 đô la mỗi tháng, công nhân dệt may Campuchia đại đa số là phụ nữ chia nhau từ 10 đến 15 người, một căn phòng 10 mét vuông với giá thuê 35 đô la. Sau đợt biểu tình bị đàn áp hồi tháng Giêng, Campuchia hiện như con nước lặng yên trên bề mặt. Công nhân đã hết sợ và công đoàn kêu gọi nhân công đừng trở về làm việc. Thế mà ngành dệt là nội lực kinh tế của Campuchia, tạo ra 3,5 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. Bị Tổ chức Lao động Liên Hiệp Quốc để ý, Campuchia mang hình ảnh tốt vào đầu thập niên 2000. Nhưng từ 3-4 năm trở lại đây, tình trạng lao động đã xuống cấp. Lợi dụng nhân công rẻ, Trung Quốc đã dời về Campuchia hàng loạt cơ xưởng gia công. Nhu cầu châu Âu và Mỹ gia tăng, đơn đặt hàng dồn dập càng làm cho tình hình xấu đi. Giờ làm phụ trội tăng lên từ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày, tệ hơn nữa là nhịp độ cũng tăng. Theo Sashina, một nữ nhân công, bà than thở, tôi không thể nào may 120 cái quần trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Công đoàn tranh đấu tăng lương, đòi tăng gấp đôi, tức là lên 160 đô la. Lãnh đạo đối lập Sam Lensi ủng hộ, một cố vấn của Thủ tướng Hun Sen thì cho rằng đối lập mỹ dân. Chủ xí nghiệp thì than phiền, ở cảnh trên đe dưới búa. Các nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc dọa dời cơ sở đi nơi khác, trong khi các doanh nghiệp Tây Phương đặt hàng thì khuyên nên tăng lương để thỏa mãn công nhân, nhưng khi bước vào thương lượng giá cả thì họ lại đòi giá thấp. Một nữ công nhân tên Bofa không tin có thể tăng lương 100%, nhưng cô muốn Campuchia của cô đổi mới. Đầu tiên là hết nạn tham nhũng cho nên sẵn sàng tranh đấu. Lãnh đạo công đoàn độc lập Chia Monet cho rằng chỉ cần chấm dứt tham nhũng thì dư điều kiện tăng lương công nhân lên 200 đô la mỗi tháng. Tuy nhiên, đối với nhà kinh tế Uri Rak, chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia thì không thể tăng một lúc từ 80 lên 160 đô la. Như thế sẽ làm mất 20% việc làm. Biện pháp lý tưởng nhất theo ông là tăng 10 đô la mỗi 6 tháng để các nhà đầu tư có thời gian thích nghi và đàm phán. Theo đại diện của Tổ chức Lao động Liên Hiệp Quốc, Jason Church, thì do lạm phát, giá trị đồng lương của nhân công bị hạ xuống từ 10 năm nay, mặc dù lương có tăng thêm. Chuyên gia chính trị Cam Lee nhận định một cách bi quan, cuộc khủng hoảng xã hội chính trị tại Campuchia không thể nào kết thúc vì bệnh ung thư đã trở thành di căn.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề áp lực gia tăng đòi hủy đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 18. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, tranh cãi ngày càng sôi nổi chung quanh việc đăng cai Á vận hội 18 vào năm 2019, với việc ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu hủy bỏ việc tổ chức sự kiện thể thao này do gánh nặng tài chính sẽ rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi vào năm 2012, Việt Nam được Hội đồng Olympic Châu Á chọn làm nước chủ nhà Đại hội Thể thao Châu Á, tức là Á vận hội ASEAN lần thứ 18. Các nhà lãnh đạo thể thao của Việt Nam lúc ấy rất tự hào, xem đấy là một thắng lợi, sẽ nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được quyền đăng cai sự kiện thể thao Olympic quan trọng hạng thứ hai chỉ sau Thế vận hội. Nhưng thật ra lúc đó, trong cuộc đua cuối cùng, ngoài Việt Nam chỉ có một đối thủ duy nhất là Indonesia, vì trước đó các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một quốc gia giàu hóa giàu có, đã bỏ cuộc. Phát biểu sau buổi bốc thăm tại Macau vào lúc đó, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã tuyên bố rằng ASEAN sẽ mang lại sự phát triển cho thể thao Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là đang gặp khủng hoảng trầm trọng, có nên dứt khoát tổ chức sự kiện thể thao rất tốn kém này hay là nên hủy việc đăng cai cho dù có bị mất thể diện quốc gia? Đó là vấn đề đang gây tranh cãi ngày càng sôi nổi, mà điểm đầu tiên dư luận đang chờ đợi được giải đáp, đó là ASEAN sẽ tốn kém bao nhiêu. Cho tới nay, các nhà lãnh đạo thể thao khẳng định chỉ cần ngân sách 150 triệu đô la là đủ để tổ chức ASEAN 18, vì Việt Nam đã có sẵn một số công trình thể thao, nhất là từ SEA Games 22 được tổ chức vào năm 2003 ở Việt Nam. Nhưng về phía các chuyên gia kinh tế và thể thao, kể cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ai cũng thấy rằng số tiền 150 triệu đô la lấy từ ngân sách nhà nước sẽ không thể nào đủ để tổ chức ASEAN, vì chỉ riêng dự án xây sân xe đạp Lòng Chảo để phục vụ cho sự kiện thể thao này dự kiến đã tốn kém 500 triệu đô la. Khi tổ chức ASEAN 17 vào năm 2014, Hàn Quốc đã bỏ ra đến 1,6 tỷ đô la. Theo báo chí trong nước, vào tháng 3/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin Thủ tướng phê duyệt chủ trương tham gia vận động giành quyền đăng cai ASEAN 18, và hai tháng sau đó, vào tháng 5/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến đồng ý cho vận động đăng cai. Việt Nam đã được chọn làm nước chủ nhà ASEAN 18 hơn một năm rồi. Chính phủ nay mới phát hiện là gánh nặng tài chính sẽ rất lớn, cho nên ngày 29 tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra ý kiến là nên tính đến khả năng rút lui, không tổ chức ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa qua đã yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về phương án cụ thể việc đăng cai ASEAN để ông xem xét, quyết định. Thành ra câu hỏi đang được đặt ra là vì sao các lãnh đạo Hà Nội đã không cân nhắc về khả năng tài chính của Việt Nam trước khi quyết định tham gia vận động giành quyền đăng cai. Chuyện đăng cai ASEAN với những khoản đầu tư khổng lồ từ ngân sách nhà nước cũng một lần nữa làm nổi rõ sự thiếu minh bạch và thiếu hiệu quả của đầu tư công ở Việt Nam, như nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, dưới góc độ của một nhà nghiên cứu kinh tế thì bà có suy nghĩ như thế nào về vấn đề nên hay không nên tổ chức Á vận hội ASEAN 18 tại Việt Nam ạ?
Theo tôi thì Việt Nam không nên đứng ra đăng cai tổ chức sự kiện thể thao này. Tất nhiên là Việt Nam có thể tham gia khi sự kiện này tổ chức ở các nước khác, với một số bộ môn mà Việt Nam có thể tham gia được. Hình như vậy là vẫn là tham gia được vào phong trào thể thao chung của khu vực, nhưng mà không gây tốn kém quá nhiều cho đất nước. Việc không nên đăng cai ASEAN thì tôi nghĩ lý do chính là lý do kinh tế. Hiện nay kinh tế Việt Nam vẫn đang khó khăn. Suốt mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay là ở trong tình trạng nền kinh tế tăng trưởng hết sức chậm chạp. Nhiều ngành vẫn đang đình trệ, vẫn đang tắc nghẽn. Cuộc sống của người dân thì càng ngày càng khó khăn hơn, cũng như các doanh nghiệp trong nước thì càng ngày càng khó hơn. Nó thể hiện qua việc hơn 200.000 doanh nghiệp đóng cửa giải thể, và như vậy cùng với họ là hàng triệu người lao động mất việc làm. Rồi tăng trưởng của công nghiệp hết sức chậm chạp trong mấy năm gần đây. Nó đến cái nguy cơ là Việt Nam giải công nghiệp sớm trước khi công nghiệp hóa được như các nước khác. Rồi nông nghiệp cũng là một ngành hết sức căn cơ thì cũng bị đình trệ sự phát triển. Trong tất cả điều kiện như vậy thì đăng cai ASEAN với tốn kém rất lớn thì như vậy hoàn toàn không thích hợp với điều kiện của Việt Nam. Mặc dù là cơ quan Bộ Văn hóa Thể thao thì có giải trình là họ dự kiến là nhà nước sẽ phải chỉ chi tiêu độ chừng 150 triệu đô la, còn lại sẽ huy động trong xã hội đóng góp thêm hoặc là các cái công trình được xây dựng bởi các tổ chức như đầu tư hoặc là huy động từ xã hội. Nhưng mà tôi nghĩ ngay cả việc đó cũng vẫn là gánh nặng chi phí đối với Việt Nam rồi. 150 triệu đô la đã có người tính ra nó là tương đương với độ cỡ chừng 1.500 cây cầu mà hiện nay biết bao vùng ở Việt Nam còn chưa có cầu mà đi. Những chuyện gần đây xảy ra rất là bức xúc trong xã hội, ví dụ như ở Điện Biên Phủ mà các cô giáo cũng như học sinh phải chui vào cái túi ni lông để nhờ người bơi đưa qua con suối 80 mét thì cái đó là hình ảnh nó không thể chấp nhận được ở bất cứ một nước nào. Thế mà như ở Việt Nam còn tình trạng như vậy và còn rất nhiều nơi trẻ em ví dụ như đu dây qua cầu hoặc là đi những con đò rất mong manh hoặc là những cầu treo cũng tình trạng sập sệ. Thì tất cả những chuyện đó nó nổi lên cái bức xúc rất lớn trong xã hội về cầu hoặc là phương tiện giao thông cho những người ở những vùng xa, miền núi, những người những điều kiện khó khăn. Ê, tôi nghĩ là riêng cái bài tính đó đã không được rồi. Thế chưa nói đến là nếu như không dùng tất cả để xây cầu thì 150 triệu đô la đó nhà nước hoàn toàn cũng có thể đầu tư vào biết bao nhiêu lĩnh vực khác mà còn đang cần thiết hiện nay. Nếu mà nói về phát triển thể thao thì cái thể thao có ý nghĩa nhất đối với tất cả người dân phải là cái làm sao bảo vệ được sức khỏe cho người ta, tăng cường được sức khỏe cho người ta. Nhưng trong điều kiện người dân còn phải đánh đổi tính mạng của mình để cho trẻ nhỏ đi học, để cho các cô giáo, thầy giáo đi dạy học thì làm sao có thể nói đến chuyện là tham gia ASEAN nó sẽ tăng cường thể thao của nước nhà được. Còn những lợi ích kinh tế hoặc khác mà họ nói, họ hứa hẹn là có thể có được như thu hút du lịch hay là tăng cường cái quan hệ văn hóa thể thao giữa Việt Nam với các nước thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Việt Nam có thể thu hút du lịch bằng nhiều cách khác. Mà những sự kiện đã xảy ra như là trước đây SEA Games ở Việt Nam thì cũng chỉ ào lên một đợt đó một số người ta vào. Thế sau đó thì cũng không có gì chứng minh được là du lịch Việt Nam tăng được hay không là nhờ cái sự kiện thể thao đó.
Vâng, thì có một vấn đề mà một số người cũng nêu lên, đó là nếu chúng ta đầu tư để mà xây dựng các cơ sở hạ tầng cho ASEAN 2019 thì sau đó các sân vận động, các cơ sở hạ tầng đó liệu có được tiếp tục sử dụng một cách có hiệu quả hay không, hay là cũng bị bỏ hoang giống như một số cơ sở khác?
Vâng, đấy cũng là điều mà tạo nên thêm những cái nghi ngại trong người dân. Bởi vì thông thường thì nếu như các cơ sở đó mà còn được sử dụng lại và có thể sử dụng liên tục, phát huy được hiệu quả của nó thì còn khả dĩ. Nhưng mà ở Việt Nam thì ngay như những cái như là SEA Games đã tổ chức hồi năm 2004 cũng tốn kém rất nhiều tiền để xây dựng cơ sở. Và lúc bây giờ ngành thể thao cũng hứa hẹn là sẽ dùng đó làm những cơ sở để phát triển thể thao nước nhà. Nhưng trên thực tế thì cũng không phải tất cả các cơ sở đều được đưa vào sử dụng cả. Và nó bị xuống cấp, nó bị hư hỏng rất nhanh chóng. Thế mà thể thao Việt Nam thì thực sự từ sau SEA Games đến giờ cũng không chứng minh được cái bước phát triển nào đáng kể cả. Thế mà thực ra thì 150 triệu đô la bỏ ra cũng không đủ để xây dựng tất cả những cơ sở thể thao theo yêu cầu của ASEAN đâu. Tôi hiểu là ví dụ như Hàn Quốc người ta đã định đầu tư 500 triệu đô la để làm riêng một cái sân thôi, cho một môn thể thao thôi. Mà trong ASEAN thì trong 28 môn thì có một loạt các môn mà Việt Nam hoàn toàn không hề quen thuộc, nghĩa là chưa có ở Việt Nam bao giờ, cho nên đòi hỏi xây dựng cơ sở hoàn toàn mới. Mà xây dựng xong thì sau khi người nước ngoài vào đây để thi đấu cái trận đó thì cũng là đi về thôi và cũng sẽ không có ai sử dụng tiếp ở Việt Nam được cả. Những cơ sở đó hoàn toàn là lãng phí, không sử dụng lại được. Mà ngay cả có sử dụng được thì cũng chưa phải là nhu cầu bức thiết để cần phải bỏ ra bây giờ để đầu tư 150 triệu đô la.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, thì có một vấn đề mà cũng phải cần nêu lên, đó là vì sao trước khi chúng ta quyết định đăng cai tổ chức ASEAN tham dự các cuộc tuyển chọn, chúng ta không suy tính trước cái lợi cái hại của việc này mà cho đến bây giờ khi đã nhận lời đăng cai rồi, chúng ta mới bàn tính tới chuyện thiệt hơn của cái vấn đề này à?
Đây là cách làm cũng rất bất hợp lý ở Việt Nam. Một số cơ quan có liên quan thì người ta cứ đứng ra đi đăng ký để tham gia vào ASEAN. Thế và tôi không biết là cái quy trình họ xin ý kiến chính phủ đến đâu. Nhưng mà ngay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì bây giờ cũng mới còn đang yêu cầu họ báo cáo để xem xét. Điều đó có nghĩa là bản thân Thủ tướng cũng còn chưa phải là người đã đồng tình cuối cùng về việc là chấp nhận Việt Nam đăng cai ASEAN. Và cũng còn phải đang đặt lên bàn để cân nhắc thêm. Thì tôi nghĩ là cái quy trình như vậy là rất là không hợp lý, rất là buồn cười. Nhất là những sự kiện như vậy tốn kém nhiều tiền của dân, thì như ở một số nước là người ta sẽ phải đưa ra trưng cầu ý kiến, hỏi ý kiến người dân. Chứ không phải các cơ quan có quyền tự mình cứ đăng ký để mà chấp nhận là tiêu tiền của ngân sách nhà nước, cũng là tiền đóng thuế của người dân, mà người dân không hề được biết, không hề được quyền tham gia gì cả. Cái đó là rất bất cập. Tôi được biết là như ở Hồng Kông, trước đây khi họ đăng cai là họ phải đưa ra trưng cầu dân ý trước. Thế và cũng có một số nước thì họ đã đăng cai rồi, nhưng sau vì những lý do khác nhau, họ cũng vẫn có thể rút được.
Vâng, thì thưa bà Phạm Chi Lan, phải chăng chúng ta phải đặt lại một cái vấn đề khác, đó là vấn đề minh bạch trong chuyện đầu tư công ở Việt Nam, tức là khi có những cái đầu tư lớn rất quan trọng đối với đất nước và tốn nhiều tiền của, thì phải chăng là phải có một cái sự thảo luận minh bạch công khai hơn để mà tính toán thiệt hơn trước khi chúng ta quyết định?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Hiện nay Việt Nam cũng đang trong quá trình tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu đầu tư công. Thế thì tái cơ cấu đầu tư công đang được đặt ra rất mạnh, cũng như những chuyện như sửa đổi luật đầu tư công hoặc là luật về ngân sách nhà nước v.v. thì tất cả những luật liên quan đến đầu tư công là đều đang được đặt ra để thảo luận một cách nghiêm túc và sửa lại cơ chế để làm sao cho nó chặt chẽ hơn. Thì trước nay thì rõ ràng là đầu tư công ở Việt Nam đã diễn ra một cách rất là tràn lan, không minh bạch, và thường là tình trạng đầu tư giàn trải và tốn kém rất nhiều, cũng như hiệu quả thấp thì đã được bàn đến rất nhiều, kể cả ở diễn đàn Quốc hội là cái nơi quyết định có tầm quyết định cao nhất về đầu tư công thì người ta cũng thừa nhận tình trạng đó, hoặc là chính phủ thì cũng đã nhiều lần nêu lên vấn đề đó. Ngay bản thân ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hiện nay là ông Bùi Quang Vinh, người đã từng lãnh đạo một tỉnh là tỉnh Lào Cai, thì ông cũng có nhiều lần gần đây ông đã nói thẳng là ông đã thấy tình trạng đầu tư công diễn ra như thế nào và gây tốn kém, gây lãng phí cho nền kinh tế như thế nào. Nên tôi cho là việc sửa lại tất cả theo một quy chế dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn chắc chắn phải làm. Ở đây thì đòi hỏi về trách nhiệm giải trình để tất cả những ai liên quan đến các quyết định đầu tư công là phải thực sự chịu trách nhiệm trước đất nước, trước người dân về những cái dự án đầu tư công đã làm một cách kém minh bạch, gây ra những cái thất thoát, những lãng phí, mất mát cho nền kinh tế.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề nên hay không nên tổ chức Á vận hội ASEAN 2019 tại Việt Nam.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m, tức 9.565 kHz và 41m, tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m, tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Trừng phạt kinh tế nước Nga, nước đổ lá khoai. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Por Cô Tung qua phần trình bày của nữ ca sĩ Jazz.
Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oubliait. Et la pluie qui revient dans nos voix. Pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables à Port-Coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous.